sao nó thầm thì của thiếu. Thứ ba mà. Hả? Không phải thầm thì của thiếu hả?
Thứ ba là vậy.
Bữa nào thứ hai á, thứ hai là mình học sư âm với ông ghi trong cái học băng á. Bây giờ thứ hai là học sư âm, còn thứ ba là tham thiền phổ tiếp. Và bắt đầu thứ năm á là thầy Tú thầy dạy, nó dễ biết trên cái lịch trình á. Chưa giờ ghi lộn xộn nó mới đúng.
Chấp đây này thôi.
Nam mô
tiếp về cái phần là tham thiền phổ thiết quyển thượng của thiền sư Lai Quả. Tức là hôm nay chúng ta học tiếp cái bài thứ 72, tức là bố thí. Thì đây á, chúng ta học thường xuyên, tức là ở đây á, ngài dạy về cái phần lục độ, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nhưng mà qua cái phần tham thiền của thiền sư Lai Quả thì dạy cái phần bố thí nó hơi khác, bởi vì ngài đi qua cái phần là thiền tâm, tức là thiền đốn ngộ, hay nói khác hơn là tổ sư thiền. Thì cho nên cái này chúng ta học qua cái phần này á, mấy huynh đệ cư sĩ, tức là mới lần đầu nghe, thì chúng ta thấy nó cũng những cái ngôn từ của thiền sư chỉ dạy nói rất là mạnh, cho nên là chúng ta cũng lắng lòng chúng ta nghe, và chúng ta cũng không có một cái ý niệm nào trong đó. Đây là một bậc thiền sư chứng đạo, cho nên cái lời nói ngài rất là mạnh, chỉ thẳng vào trung tâm giác ngộ của chúng sanh, khơi mở cái nguồn tệ giác, cho nên những cái lời của ngài dạy rất là mạnh. Tức là ngài, mục đích của thiền sư Lai Quả ra đời, tức là ngài nhổ đinh tháo chốt cho hàng chư tăng, cho nên cái phần này là cái hàng cư sĩ của chúng ta chỉ là nghe, hoặc là chúng ta kết duyên những mà quý cư sĩ mà mới, cho nên những cái từ chúng ta cũng đừng có ngạc nhiên. Tức là bài thứ 72, bố thí. Bố thí là một hạnh trong lục độ, muốn hành đạo Bồ Tát, độ tất cả chúng sanh, trước hết phải độ bằng cái cách bố thí. Tức là ở đây á, là thiền sư Lai Quả nói là bố thí trong 6 cái hạnh. Bây giờ mình trước mà độ chúng sanh á, chẳng hạn như vào cái thời Đức Phật có một cái ông già ông đi chăn bò, phải không? Nhưng mà khi mà sáng hôm nay Đức Phật biết là ông sẽ chứng quả vị Tu Đà Hoàng, tức là sơ quả. Nhưng mà khi mà ông đến ngồi nghe pháp mà bụng ông đói quá sao ông nghe, không có thâm nhập được. Cho nên Phật mới sai Tôn giả A Nan kiếm cho ông một miếng cơm. Mà khi mà ông ăn cơm no bụng rồi thì ông nghe pháp, cái tâm ông mới đi sâu vào. Thì khi mà đại chúng nói là tại sao mà cái giờ đến cái giờ giảng rồi mà Đức Thế Tôn không có chịu giảng, mà còn chờ đợi cái ông chăn bò ông đi đến để ông nghe pháp. Mà khi mà ông đi đến rồi thì phải cho ông ăn cơm nữa. Phật nói là bây giờ là nếu mà cái bụng ông đói quá thì ông nghe không bao giờ mà lọt vào tai ông. Cho nên cái phương tiện ban đầu của cái người xuất gia hoặc là cái hành Bồ Tát đạo là trước phải dùng cái phương pháp bố thí kết rộng chúng sanh. Đó là nói về cái hàng Bồ Tát. Còn các hàng thanh văn là các ngài chuyên sâu vào cái chiều tu, còn các hàng Bồ Tát là khi mà các ngài thực thi phương tiện này thì các ngài phải thực hành cái bố thí, tức là muốn mà kết sâu rộng với chúng sanh. Trong thiền thoại kể lại có một vị thiền sư, không có nhớ rõ họ tên, tức là vào chiều Bách Tống là khi mà ngài ngộ đạo rồi ngài ra ngài để mà độ chúng sanh đó, thì không có người. Thì một hôm đó, thì có một vị lão túc đi ngang qua, quán hết, quán cái cơ duyên, nhưng mà nó là sở dĩ đó, mà ngài tuy là ngài chứng ngộ không, nhưng mà đệ tử không có đến đó, là do đời trước không có kết duyên sâu, cho nên ngài mới quyết định vào thất. Trong thời gian nhập suốt 20 năm trời á, thì hàng ngày á là ngài dùng chẳng hạn như là lúa nè, gạo nè, những cái vật dụng là cho chim, cho chóc, rồi chẳng hạn như bây giờ mình nói mình nghèo mình có cách bố thí, thì đây là bố thí cho kiến, rồi bố thí những cái con mà vật nhỏ đó. Thì sau khi mà đúng 20 năm rồi thì ngài mở cửa thất này đi ra, thì bắt đầu cái duyên ngày mới sâu, đồ chúng đến rất là đông đó. Chẳng hạn như trong cái đời tu của chúng ta biết hạn có những người mà ra hành đạo thì không có người đến học đạo, mà có những người mà ra hành đạo đó rồi á, thì người ta đến rất là đông, hoặc là nhiều đời nhiều kiếp người ta tu kết duyên sâu với chúng sanh, hoặc là đời này chúng ta mới cái gieo nhân á, quả nó chưa chín mùi á, thì độ chúng cũng được. Chẳng hạn như á, có những người họ chúng họ đến họ siêng tu siêng học siêng siêng hành đạo, còn có những lúc mà chúng ta mới cái gieo cái nhân đời này á, họ đến á, nhiều khi không khéo họ quậy mình lại, cho nên mình cái gieo mới gieo nhân đời này. Cho nên qua cái phần này mình trong cuộc sống tu là chúng ta nhiều khi là chúng ta tại sao mình phải làm lao tát, tức là làm những cái việc từ thiện, làm những cái việc cho chúng là ngày xưa là hòa thượng Trúc Lâm dạy tức là cái con đường đi đến Phật quả nó dài lắm, nó xa, nó dài mà nó rộng lắm. Thì bây giờ muốn mà sau này mình ra mình làm việc Phật sự cho nó dễ thì bắt đầu ở trong chúng là chúng ta phải làm những cái việc hệ như là chỉ củi rồi nấu cơm. Tuy rằng phương tiện nó không phải là cái chỗ cứu cánh, mà nó trợ giúp cái chỗ cứu cánh rất là nhiều. Phước lực mà chúng ta dồi dào rồi đó thì chúng ta đi đến đâu nó cũng được an ổn, được tự tại. Tức là cái duyên, cái nghịch nó bớt, mà cái thuận nó luôn luôn đến với mình. Tức là mình ra mình làm việc Phật sự nó đỡ. Còn có nhiều lúc chúng ta ra làm việc Phật sự mà không có kết duyên sâu rộng với chúng sanh á, nhiều khi mình xây cái nhà vệ sinh cũng có nó xây nữa, đúng không? Có nhiều lúc là chúng ta một bó nhang cũng có thắp, một ký gạo cũng có. Bây giờ duyên mình mỏng, mình cạn quá, không có quyến thuộc, ra làm Phật sự mà không có quyến thuộc là mình làm được. Rồi mình nhiều khi mình nói thôi bây giờ mình cất cái cốc mình tu, cất cốc cũng yên nữa. Nhiều lúc mình cất cái cốc vừa phải chuyện, mà cất cái cốc là phải cơm, nước, rồi đủ thứ chuyện hết, cũng yên nữa. Nhiều khi mà cái phước mình hết cái nhang là mình, cái dùng đó là quanh năm suốt tháng là tự nhiên nước nôi đầy đủ. Mà khi mà cái phước mình nó mỏng, mình đến cái vùng nó tự nước khô luôn. Tức là có những vị thiền sư họ chứng nghiệm, họ kể lại, tức là họ trải nghiệm. Có những vị mình lên cái ngọn núi đó là nước ta, cái ngọn núi đó là nước quanh năm luôn. Mà khi mà tự nhiên cái phước mình mỏng, phước mình cạn rồi, phước mình yếu rồi đó, tự nhiên mình lên cái ngọn núi đó mình ở, tự nhiên hết nước. Bây giờ mình nói thẳng luôn, cái ngọn núi 7 tầng nó làm gì hết nước. Mà bây giờ có nước uống nó xuống đây lấy, thấy không? Xưa giờ ít khi mà hết nước lắm, nước trong suối ra mãi luôn, nó rỉ rả, bây giờ không có nước uống. Là kiểm nghiệm lại, nhiều khi trong núi đó có những người mà thiếu phước đến ảnh hưởng chung luôn. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là ở bên Mỹ của Hòa Thượng Tiên Hóa ở đó, ngày xưa thì có chỗ mà quẹn Phật Thánh Thành là cái chỗ bệnh viện, nước không có, nước nó khô luôn. Cho nên mấy người Mỹ họ bán rẻ lắm, mà bán chừng mấy đô la cho Hòa Thượng thôi, bán tượng trưng. Rồi mình sống bên đó mình biết á, nếu mà muốn bán một cái cơ sở nào đó thì bán tượng trưng 1 đô la cũng được, miễn sao có cái đồng tiền đó thôi. Mà khi mà Hòa Thượng Tiên Hóa mua về xong rồi nó thui tới đâu là nước đó, nó phúng lên tới đó. Đó là cái phước lực của các ngài đủ, cái quyến thuộc các ngài đủ. Vì đời trước á, là Hòa Thượng nói là Hòa Thượng đã từng bố thí. Hãy như có một lần Hòa Thượng đi trên một đâm đến, cái Hòa Thượng không có đi men dép, men giày hết á. Và đường đi chân trần thôi, đi trên tiết á, thì có một ông thầy ông bắt chước đi theo Hòa Thượng luôn. Khi mà đi xong một đoạn rồi ông về ông ngã bệnh 6 tháng trời luôn, mà Hòa Thượng có gì hết. Hòa Thượng nói sở dĩ mà tôi đi được là trong đời quá khứ tôi bố thí dày nè, bố thí dép, rồi bố thí mền mùng cho chúng sanh, cho nên được cái quả nó thù thắng, thấy không? Thì trên đây cũng vậy, chúng ta vào trong chúng mà chúng ta làm những cái việc nhỏ nhặt mình thấy gì, nhưng mà sau này khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành rồi đó, thì mình đi ra mình mới thấy là cái ngày xưa mình làm không có uổng. Cho nên có một cái ông thầy này tôi kể, huynh đệ của chúng tôi, khi mà ở Trúc Lâm, giờ thầy đi ra làm miền Bắc, thì đi ra, khi mà thầy ra làm miền Bắc là bây giờ xây cái chánh điện xây không có lên được, xây miết mãi luôn được. Rồi mà khi mà thầy nhận chúng vào là 10 đứa nó quậy, nó phá 10 đứa luôn. Cuối cùng thầy mới kể ra là ngày xưa khi mà còn ở trong chúng á, là những người nào mà lên mà làm quản chúng hay làm chức sự hay là làm việc mà cho chúng á, là thầy tìm cách thầy quậy, thầy phá. Thầy nói thầy quậy trong tùng lâm dữ lắm. Thầy tưởng là ngày xưa quậy đâu có gì đâu. Bây giờ khi mà ra làm việc rồi, cái nhân mình tạo rồi, bây giờ cái quả nó chín mùi rồi đó, thì khi mình ra làm Phật sự, tôi thường nói nhiều khi mình nói là ma quỷ nó phá mình không phải, đó là cái bóng của mình. Ngày xưa cái hình mình nó tượng là bây giờ cái bóng. Khi mà cái hình mà hình siêu quẹo thì cái bóng nó cũng siêu quẹo luôn. Cho nên mình đừng có tưởng rằng mình vào trong chúng mình phá pháp là cái này cái kia, mình tưởng là mình không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi mình đó là nói là cái phước lực của người xuất gia nha, cái phước lực của người xuất gia vẫn còn. Chứ còn mà khi mà cái người này mà ra đời một cái thôi là một là tai nạn chết, hoặc là bị ăn mày luôn, ăn xin luôn, tức là hết không có gạo không gì ăn được hết. Đây tôi kể bữa tôi đi giảng ở Buôn Ma Thuột thì có một vị hòa thượng, ông kể lại là ngày xưa ông có đường chú tiểu. Ông kể bữa ngồi sát bên tôi luôn, hòa thượng trụ trì trụ Từ Quan Canh Ranh đó. Tôi nói rõ ràng lên cho quý thầy đến tìm một chú tiểu đến, mà chú tiểu này ở đâu, ở gần ở Phan Rí đó. Khi giờ mà tu với ngài đó quậy phá suốt luôn không nghe. Cuối cùng cái bỏ ngài cái lên đâu đi ra Nha Trang, chứ Nha Trang học mới được đâu có năm, cái gặp cái cô gì đó, cái hoàng tục ra đời. Mà khi ra đời rồi thì không có công ăn việc làm gì, tự ở tu nhỏ lớn mà đâu biết làm nghề nghiệp gì, nên cứ đi làm mướn lợp tranh nè. Bữa lợp tranh lợp cái sảy chân nó rớt xuống cái cọc nó đâm chết luôn đó, thấy không? Bị tai nạn, hoặc là bị tai nạn. Hai là bị những cái nghịch duyên nó đến khiếp lắm, nói với quý thầy có tin. Mà tôi đã từng ở trong chúng tôi biết, hạn như xưa sư phụ chiếu kể lại, có một ông thầy, ông quậy ông phá suốt luôn mà không có kết duyên gì hết, ông không có nấu cơm, không chẻ củi, không có làm lụng gì hết. Cái bữa đó cái ông đang ngồi, ông giỡn, ngồi trên bàn giỡn mà cái hòa thượng dẫn đức cái đắp y hậu lên lạy ông. Mà khi ông lạy ông xong rồi nhé, ông ba ngày sau ông tu được. Bây giờ cái người mà có dưới đức á, khi mà ông tu được rồi, cái ông hoàng tục ra đời, ông hoàng tục ra đời ông khổ lắm, khổ chịu hết nổi. Là bữa nọ cái ông lủi vô xe cho xe đâm ông chết đó, cũng chết. Xe mà đâm cũng chết luôn, bị thương nhẹ nhẹ thôi. Ê, cuối cùng ông ra ngay bờ sông, cái ông mua 5 lít xăng lên, cái ông đổ cái ông thiêu đốt. Mà khi mà ông đốt là do nó, ta thấy gì, ta nhào, nó xô ông xuống sông, sẵn sông á, xô xuống cái chở nhà thương, bị đuôi mắt cục cái tay. Đuôi mắt cục tay làm gì? Rồi bắt đầu đi xin ăn. Bởi vì cái phước mà khi mà ở trong chúng cái mình xài hết, không có còn cái gì nữa hết luôn. Mình đâu phải là phước giống như là các bậc mà tiền bối, cái đường tu nó dài lắm. Kể cả như ngài Bạch Ẩn Thiền Sư, ngài tiểu ngộ 108 lần mà triệt ngộ 18 lần, ngài có lần tâm sự, ngài nói có những lúc là tôi cũng muốn thoát một đời tâm khiếp rồi. Thì như vậy cái đường tu mình nó phải dễ, cái đường tu nó dài mà nó rộng. Cho nên tại sao mình cư sĩ mà người ta làm rất là cực khổ, ta phát bồ đề tâm, ta đến đây ta cúng dường cho mình ăn để mình tu là có lý do. Bởi vì cái chuyện này là không phải chuyện đơn thuần đó. Cho nên là cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là con đường bồ tát đạo rất là dài, thì chúng ta phải kết duyên sâu rộng. Mà kết duyên sâu rộng đầu tiên nhất là chúng ta kết duyên với đại chúng. Quý thầy phải nhớ kỹ một cái điểm, kết duyên với đại chúng để không sau này nếu mà rớt trong ba đường sáu nẻo thì huynh đệ ta còn nhớ, phải không? Ta còn cứu mình đó. Cho nên cái phần này rất là quan trọng, thấy nó đơn thuần. Cho nên tôi đã từng thường nói cho đại chúng hiểu một cái vấn đề đó. Rồi bắt đầu ngày dạy tiếp nè. Phải biết tâm bệnh của chúng sanh, dù là Phật sống hiện ra ở trước chúng sanh, nếu chúng sanh ấy vô duyên cũng chẳng muốn gặp Phật. Dù Phật hiện các thứ thần thông trước chúng sanh cũng không muốn tin Phật. Tức là tâm bệnh của chúng sanh, đó là cái nghiệp thức. Giống như cái bà già ở thành phía đông, tức là các thầy tỳ kheo, năm chư vị A-la-hán, là kể cả Đức Phật luôn đến độ quả, bà cũng không bao giờ bà muốn gặp. Cuối cùng rồi bà sợ quá, khi mà bà sợ bà gặp Phật rồi đó, bà lấy cái bàn tay bà che khuôn mặt bà lại. Bà che khuôn mặt thì bà chạy về hướng đông cũng gặp Phật, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, bốn hướng đều gặp Phật hết. À, cái lý sâu có nghĩa là cái tâm Phật của mình đó, lúc nào nó cũng hiện tiền, tâm tay năm bát. Nhưng mà nói về cái phần mà cái phần căn bản nhất, cái phần về cái phần sự á, nếu mà chúng ta vô duyên, không có duyên với Phật rồi thì đến ở cái cửa Phật rồi chúng ta cũng không có tu hành gì được hết. Tức là vô duyên. Mà đã nói cái từ vô duyên tức là có duyên, đúng không? Mình nói là bây giờ tôi vô duyên với cửa Phật, nhưng mà đến đây tức là có duyên. Mà có duyên tại sao mình không lấy chữ vô làm cái nền tảng để đi sâu vào cái chỗ công phu? Mà mình đến đây tức là có duyên. Nói vô duyên nhưng mà có duyên, có duyên mình mới đến đây. Mỏng hay cạn hay sâu hay dày, tùy theo cái công hạnh của mình phát huệ. Tức là đến đây tức là có duyên. Cho nên nói là giàu cho Phật sống mà hiện ra mình cũng tin, mình cũng tu được. Cho nên mình phải tự mình hổ thẹn, mình khắc kỷ để mình tiến tu. Sao vậy? Vì họ tưởng rằng đối với gia đình họ vô ích, đối với bản thân họ cũng vô ích. Dẫu cho tướng hảo thần thông của Phật mà gặp chúng sanh vô duyên, họ cũng khó sanh lòng kính tín, nên bỏ qua chẳng màng đến. Cho nên qua cái phần này sở dĩ chúng ta thấy một cái điểm. Khi mà chúng ta mới bước chân vào đạo, nhiều khi chúng ta cũng là có những cái duyên nó hơi cạn chút. Rồi do một cái duyên gì đó trong cái quá khứ cộng với cái đời hiện tại nữa, nói chung cái bắt đầu mình đẩy vô cửa chùa, rồi mình thấy họ mình tu nó cũng được lợi ích hết, gia đình mình cũng được lợi ích, gì cũng được lợi ích. Còn nếu mà chúng ta mà có tại sao đây tôi rất là thông cảm cho mấy chú mà khi mà đi học bữa mà cô giáo cô mai cũng nó không biết sao mà đúng lý ra là theo con nghĩ là quý chú ở trong này là yên tĩnh, mà nói cũng hay á, yên tĩnh là học rất là giỏi. Cái thứ nhất là yên tĩnh học rất là giỏi nè. Cái thứ hai á là con thấy quý thầy nuôi hết luôn cũng làm gì. Cái thứ hai. Mà cái thứ ba là đầy đủ tiện nghi hết cũng thiếu gì. Mà tại sao học không được? Học thua những cái người mà mấy đứa mà ở ngoài đời mà nó đi làm buổi sáng. Ngày xưa mà tôi ở ngoài đời mà tôi đi làm phải không? Đi năm đó năm 78, 79 cũng khổ á. Sáng mà đi móc lúa, chiều đi học mà lúc nào cũng đứng nhất nhì, cái đâu có thua gì đâu. Mà tại sao bây giờ đầy đủ hết rồi mà không được? Thì tôi nói á, cô cũng thông cảm. Bởi vì á, người đời lúc mà ta học á, ta có chí hướng đến nó hướng đến là phải ráng học để làm bác sĩ, kỹ sư. Còn mấy đứa này nó nghĩ ô học không học cũng thầy chùa. Có thì không biết tôi nói đúng không biết. Nó nghĩ là ô học không học cũng đầu chọc, thôi cũng thèm học làm gì. Cho nên cô thông cảm. Bắt đầu nó nghĩ thầy nó thiệt. Thay bản thân tôi nghĩ như thế vậy. Còn ở ngoài đời thì nó cứ cứ ráng học, cứ ráng học. Nhưng mà mấy chú phải làm một cái điểm. Mình gieo cái nhân tốt á, thì sau này, sao biết không, sau này cái mình đi ra mình hoằng pháp lợi sanh cho nó. Ông thầy đó vậy chứ ngày xưa học ở trường nó đứng nhất không á nha. Đứng nhất, đứng nhì không á. Trời, ông thầy mà ông dạy cái gì, ông dốt chết luôn. Trời, ông học phỏng ra hồn, thế mà dạy tôi làm cái gì. Đó thầy học. Cho nên những người mà làm bác sĩ nó thiệt luôn, làm bác sĩ, kỹ sư mà ta tu, mà ta cái đạo mà ta sáng lên á, cái quá độ ta rộng lắm. Phật dạy giống như một cái tủ vậy đó, cái tủ mà cái tủ lớn hay hoặc một cái nhà lớn á, mà nó quét sạch sẽ rồi đó, thì mình vô mình ở mình thoáng mình mát, phải không? Sau này cái tự nhiên cô Mai cô lớn tụi có phát tâm vào, có gặp mấy chú này con xin nó sức giật, ôi trời thầy á, xưa ông thầy nó trốn học suốt mà sao giáo hóa tôi được. Đó, thấy không? Mình tưởng nó không có ra gì. Đó, nhưng mà cái nhân mình gieo như thế là sau này ta tìm đó. Rồi ta đồn ra. Có ông hòa thượng đó nha, trời xưa ông học đó, ông trốn học xuống luôn. Cho nên đó là quý thầy có coi cái bộ phim mà bao công xử án bắt về đó. Khi mà ông vua mà tống nhân tâm nữa mà ông lấy cái đức cái hiếu mà trị dân á. Thì ông Bao Công nói là trước á, ông vua mà ông muốn dạy dân là ông phải nghiêm minh, kế nữa là ông phải có hiếu với cha mẹ mới dạy dân được. Có nghĩa là mình bơi lội được thì mới xuống sông mình bơi lội mới được, chứ còn này mình biết bơi lội đó. Cho nên là nói là vì họ tưởng rằng đối với gia đình họ vô ích, là bản thân họ cũng vô ích luôn, không tin mình đến cho vui thôi. Mà những người mà tu lâu rồi đó thì tự nhiên, như hôm qua có một cái chú, mà cái chú này cư sĩ kể về hoàn cảnh gia đình á, học cũng hết 12 được lấy cái bằng cấp, rồi gia đình á cũng khổ nghèo lắm. Thì vào đây để công quả, công quả rồi, nhưng mà ở thì muốn nửa muốn không, Thì mình đây mình cũng thông cảm, vì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói là cái người mà giàu có phú quý thì học đạo nan, mà bằng cùng bố thí nan, cái người mà nghèo khổ cũng có tiền nó bố thí, mà nghèo khổ quá rồi thì cũng cũng khó, rất là khó học đạo. Mình nói chứ đây mình nói thêm chút nữa là khi mà các vị mà vua chúa mà đi tu được á, nói các ngài cũng yên, đúng không? Khi mà đi xuất gia rồi thì gia đình mình ở nhà nó có lo. Còn này bây giờ mình đi xuất gia rồi, cha mẹ già yếu rồi, cha thì làm nghề gì? Nghề săn bắt, bắt rắn, bắt chuột, làm nghề sát sanh. Còn mẹ thì cũng khổ, mẹ thì làm cái nghề đánh số đề, hai cái khổ gặp nhau, khổ dữ lắm. Rồi em út rồi nữa, cho nên là nửa thì muốn ở đây tu, nửa muốn về, cho nên tôi mới khuyên, tôi nói đây là cái nghiệp của ông. Bây giờ ông mạnh dạn, ông phải bứt phá cái nghiệp, cho nên bây giờ ông về trong cái cộng nghiệp của chúng sanh, tức là cái cộng nghiệp chung ông mới gặp gia đình này. Nhưng bây giờ ông phải bứt phá ra để có một cái biệt nghiệp riêng, mà khi mà ông bứt phá, ông ráng ông tu rồi đó, thì ông hồi hướng công đức lành này về cho cha mẹ ông, cho gia đình ông, thì một đoạn thời gian sau thì cái nghiệp mới thương. Chứ ông về rồi ông về ông có gia đình, ông sanh ra con ông rồi cháu ông, rồi cũng cái dòng Thủ Đà La không. Thì cái dòng nghèo hồi xưa mình hiểu là nồi nào úp chung đó, mình nói mấy ông bà già xưa sao nói vậy. Nhưng mà khi mình đã tu đạo Phật, mình mới giật mình. Giật mình là ngày xưa người ta rất là kỹ cái chỗ là cái hẹn bây giờ nhà cái người đó là phú quý, gả cho nó đứa bà đứa dốt, đứa nghèo rồi nó không làm ăn gì hết, thì cái gen của đứa cháu nó ra đời nó giống. Người ta nói con nhà lông giống cánh đó, con nhà tân giống lông giống cánh là cái chỗ đó. Cho nên bây giờ ông mà nghèo ông khổ, và ông về ông duyên theo gia đình ông nữa, nó càng lún sâu nữa. Thôi bây giờ ông bứt phá ra, bảo đảm bứt phá một thời gian sẽ thấy. Cho nên có những quý thầy ở nhà ngày xưa, nhà gia đình lộn xộn đủ hết, ta mạnh dạn ta bứt phá ta tu, rồi ta hồi hướng cái lực của người ta, tự nhiên về gia đình tự nhiên đầy đủ hết, không thiếu gì hết, thấy không? Mà khi đó mình mới biết rằng mình tu là trước là được lợi ích mình, sau gia đình mình được an ổn. Đừng nói gì mà khi mà mình tu được rồi thì gia đình mình biết quy tâm bảo. Ngày xưa nói thiệt luôn, gia đình tôi đâu có biết quy tâm bảo là gì đâu, mà anh em tôi cũng biết đạo là gì bao nhiêu. Nhưng mà khi mình tu rồi, bắt đầu mình đem sắc và thượng và mình khiến khích rồi tụng đọc rồi ngày kia, cái dấu đầu gia đình mình cũng có người đi theo con đường này. Thì như vậy là khi là tôi hay kể hoài luôn cái câu chuyện mà hòa thượng sư âm hay kể đó. Các bà cụ này đã sống trên cái thế gian này một thời gian, cái thì mà chưa biết đạo thì cũng tạo những cái nghiệp xấu. Khi mà tạo nghiệp xấu là cái bà rớt xuống cõi địa ngục. Mà rớt cõi địa ngục là sở dĩ mà bà bị đánh, bị đặt đồ là bà có một đứa con trên này tu. Cái một hôm tự nhiên hai quỷ sứ nó lôi nó đặt quá trời luôn. Bà khóc nó, ủa tại sao mà mấy ngày trước tôi không bị đánh mà bây giờ tôi đánh. Nó bà có đứa con ngày trước nó vô thiền nguyện, chánh thiện, nó tu ngon lắm, nó sám hối, nó tụng kinh, bây giờ nó ăn, nó ngủ không, không làm gì hết đó. Nó ngủ mà 2:30 chưa dậy luôn. Bây giờ tôi lo bà cho ta đánh, bây giờ bà muốn cho bà hết đánh thì tối bà lên bà báo mộng đi. Tối cái lên bà báo mộng, nói con hồi xưa má bị đọa địa ngục khổ đó, mà bị đánh thì cũng an ổn lắm, mà chờ cái ngày đi đầu thai, mà bây giờ con ráng tu chứ bây giờ con ăn con ngủ không, mà bây giờ mẹ bị đánh. Ông sa di ông giật mình lại, quẻ hồn lên mồ hôi ướt áo rồi. Từ đó ông tiến tu trở thành thiền sư. Mấy chú này nè, thấy không? Mình đừng có tưởng rằng là cha mẹ mình một đời này mà cha mẹ mình bảy đời, mình cứ vô mình cứ tu là để mình trả cái gọi là cái đại hiếu cho gia đình mình trước, thì gia đình mình trước. Còn đây vô cái mình ăn mình chơi mình cười mình giỡn, trời tôi thấy tôi ngán, tôi ớn là mấy chú là sẽ bị sa đọa, chứ không phải là tôi ớn hết. Tôi sẵn sàng là tôi bỏ 200-300 triệu 1 tỷ tôi nuôi 10 năm 20 năm 30 năm tôi ngán. Mà người xưa ta nói ông biết mà ông không có dạy dỗ tức là bất trung, mà ông nói không hết lời là bất nghĩa. Mà trong Maha Tăng Kỳ nói khi mà mình nuôi chúng mà chúng nó không tu mà nó quậy nó phá nha, là Phật dạy này các tỳ kheo cái ông làm cái nghề đồ tể khiếp không, ông làm được cái nghề đồ tể mà không có nặng bằng cái nghề mà ông nuôi chúng mà chúng tu. Mình nghe mình giật mình luôn, chứ không phải chuyện thường đâu. Mình nuôi chúng mà chúng nó không tu nha, thà mình ở ngoài đời mình làm cái nghề đồ tể, mình giết heo giết bò mà còn nhẹ hơn là ông nuôi chúng mà chúng nó không tu nó không học, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên mình thấy tại sao mà ngày xưa mà cái pháp hội có ngày Từ Minh, ngày Đạo Huệ Tâm Cảo nè, ngày vô là ngày dùng roi nghệ mình đập, ngày đánh dữ lắm, đánh để cho chúng họ tu á, chứ họ không tu là chết mình. Chứ không phải là mình nói là tôi la tôi rầy là tôi tiếc tiền tiếc bạc, không có tiếc. mà mình biết rằng nếu mà để nó sa đọa là mình kéo mình theo luôn, bây giờ có gì với mình chết vậy chứ. À, ngày xưa mà tại sao mà hòa thượng Trúc Lâm khó lắm, tôi đến tôi học não với ngài từ Thường Chiếu rồi lên Trúc Lâm nữa, hòa thượng rất là khó, mà hơn nào mà bỏ giờ mà ngồi thiền một cái là chết luôn. Rồi lên hòa thượng rầy, ông la, ông trách dữ lắm. Vì sao? Là cái bắt đầu tôi nghiên cứu qua những cái bộ lực tôi mới giật mình. À, Phật dạy sợ lắm, mình nghe rồi mình mới sợ. À, chứ đừng có ham, mình ham chúng, mình nuôi chúng cho cố, cho đông, rồi mình để nó quậy, nó phá, rồi nó làm. Mà chưa nha, chưa kể nó làm những cái chuyện là chết nữa. À, cho nên qua cái phần này mình, mấy chú mà mấy thầy mà lớn lên là nuôi chúng phải cẩn thận cái điều này. À, đó, bây giờ đây tôi nói hết ruột gan rồi đó. À, tôi moi ra hết luôn, bữa nay tôi moi ra hết, tôi nói sạch luôn cho để chúng hiểu. Hiểu cái vấn đề. À, tại sao mà tôi về tôi hay rầy hay nhắc. À, bây giờ mình còn nhỏ thôi, bây giờ mình ngồi thiền nửa tiếng, ráng nửa tiếng, nhưng mà cái phần mà sám hối tụng kinh là không có được bỏ. À, sở dĩ mà tụi tôi đi giảng dạy rồi đi một lần đi ra ngoài là tụng kinh tụng đồ, làm hết tất cả các việc Phật sự, về là tụi tôi chỉ là sám hối riêng. À, cho nên qua cái phần này là mấy chú phải ráng. Bây giờ mình có cái nhân duyên đến đạo rồi, mình đến đây là có duyên với đạo rồi, bây giờ mình phải có lòng tin. Còn đây là mình tu lên tâm mơ, bắt đầu gia đình mình gặp quả nha, chứ không phải dễ đỡ đâu. Mà mấy chú mình phải nghiệm này nè, bây giờ mình hôm nào đó mình nghiệm lại. À, mình sanh ra trong một gia đình cũng giàu gì, đúng không? Mình sanh ra trong một cái hoàn cảnh nó cũng thiếu thốn đủ hết. Thì thôi bây giờ mình mượn cái con thiền Bát Nhã này mình đi lên, đi không còn một con đường khác nào khác hết. Thì nói thiệt luôn, bây giờ mình về rồi đó thì mình có nước cũng làm mướn như gia đình mình thôi. Vì mình từ từ trong cái nghiệp đó mình ra mà. Giống như con sâu, con trùng nó từ trong cái hang nó ra thì nó bắt buộc nó phải làm con bướm thôi, chứ không thành là con bò, con cọp được. À, đúng không? Không có khi nào con chuột mà nó không biến thành con sư tử, không bao giờ có. Thì bây giờ cái gia tộc mình, cái dòng họ mình, bây giờ mình kiểm lại ông nội mình nè. À, ông nội, ông ngoại mình, gia tộc mình kiểm. Còn là hồng thất tâm không? Thấy không? Thì mình nghiệm lại, bây giờ mình đã sanh trong một gia đình là trưởng môn cái bang. Thôi bây giờ mình mượn cái này là mượn cái con đường lên. Thiệt tôi hay quán chiếu gì đó, gia đình tôi cũng phải giàu gì, nói thiệt luôn. Đây tôi nói thẳng một điều luôn, mình phát tâm là mình phải đi thẳng con đường này, không có con đường thứ hai. Mà đã đi con đường này rồi thì phải tiến, mình ngồi nửa tiếng không được, mà làm cho hết giờ, chứ không có làm cho có lệ. Ở đây bây giờ tôi nói xong rồi mà mấy chú hay là mấy đại chúng mà ghét cái tôi cũng nói. Hồi xưa tôi dạy Trúc Lâm là mấy ông thầy không thích, cho mới động ghét lắm. Hồi xưa tôi dạy bộ lực, bốn bộ lực mà. À, món động ghét tôi lắm, nhưng mà sau này nên hết luôn, bây giờ đi làm Phật sự nên hết luôn. Mà bây giờ gặp tôi đâu là cảm ơn dữ lắm, cảm ơn trò không nhờ thầy là tụi chết, tụi con chết. À, tôi moi ra hết luôn, tôi chỉ, phải không? À, bây giờ mình ngồi mình quán chiếu lại, bây giờ mình sanh ra trong gia đình cũng nghèo khổ, cũng thiếu thốn, chứ đâu có phải sanh ra trong nhà quý tộc, đâu phải là sanh ra làm thái tử gì đâu. Không có thái tử, mà thái này thái gì vậy, không phải thái tử. Đó, bây giờ mình chỉ có một con đường mình ráng, mình tu, rồi cái mình hồi hướng cái tâm đức lành này về cho gia đình. Đây tôi tha thiết luôn á, mình hồi hướng. Nó còn là năm tháng rồi, ngày tháng trôi qua, rồi có một thời gian cái phước mình nó cạn rồi á. Nó có một cái duyên gì nó đến, cái rò bắt đầu hoàn tục. Nhiều lắm, nhiều bị nữa. Mà hoàn tục rồi đó là 10 người, nó làm nghề cái hạt nghề hàm than nha, là 10 người, mà bây giờ hết nghề hàm than rồi. Giờ nhà nước không cho hàm than nữa đâu. Thì bây giờ đạp gì? Đạp xe xích lô, đạp xe thồ, chỉ thôi hết. Rồi thứ ba làm gì? Cướp hết. À, cái chú gì đó xưa nhớ không? Ở đây quậy quậy tôi nói ông mặn tù nó ra ăn cướp đó. Nói giỡn chơi mà chuyện nó ra làm cướp đó, nhớ không? Tự vì sao mình nhìn ở đây mình biết là cái quả nó sẽ bị chỗ ra là cái nghiệp lực xấu nó đến. Ở đây mà mình không tu, mình quậy người này quậy người khác, người ta tu không được. Ngày xưa tôi ở Thường Chiếu là có mấy chú mà gửi xuống sư phụ mà nhà giàu lắm, mà con nhà bán vàng mà gửi xuống tu một tháng là 400 ngàn, tiền đó cũng lớn lắm, một tháng là trả lương 400 ngàn, trả lương đàng hoàng. Xuống nó quậy, mà tụi tôi đang ngồi thiền nghe, nó kéo một đòn, nó đạp một đạp, quậy khủng khiếp luôn. Thôi mà cũng ráng ở, bởi vì tôi gần cái ngày xuất gia, ráng bấm bụng ở mà chịu nổi luôn. Mà biết không, bây giờ rồi cái nền kinh tế nó xuống, mỗi tôi gặp nè, mấy ông Phật tử kể nó phải biết cái ông đạo đó không? Nó dạ biết. Bây giờ ông khổ khủng khiếp luôn. Mà khi mà ông về nhà, gia đình nó tan nát luôn, sạt nghiệp hết luôn. Rồi cái phước nó hết, nó kéo lây luôn. Mà tôi từng nói là cái phước mình mà nó hết rồi đó, thì cái hột sạn nó bay sạt ra mắt mình cũng đuôi. mà cái phước mình đủ rồi đó thì cái cây mà nó đâm vô mắt mình nó cũng có đuôi, nó lạ một cái điều gì đó để mình chứng kiến, mình trải nghiệm luôn. Thì thôi bây giờ mình chỉ có một cái con đường là mượn cái thiền bát nhã mình đi lên. Bây giờ mình mới biết được rằng mình tu một thời gian mới biết mình lợi ích gia đình, mình cũng lợi ích, người nào cũng được lợi ích hết đó. Cho nên chẳng hạn như bây giờ Hạnh mình nói ngày xưa nó không chịu tu, nó là ở nhà làm này kia thì ông già nó cũng đâu có tu gì đâu, mà bây giờ nó vào trong tùng lâm rồi, vào trong thiền viện rồi thì tự nhiên gia đình tu. Thôi bây giờ mình ráng lên, hôm nào cái mình tu cái mình lững thững về, ông già bực quá ông làm đủ thứ chuyện nữa, đúng không? Đó cho nên bây giờ mình phải ráng cố gắng đó. Đó cho nên là cái phần này ngài nói là người cái hành đạo Bồ Tát là phải hiểu, phải biết, rồi đem cái năng lực mình bố thí cho họ. Thì bây giờ qua cái phần là bố thí gọi là vô tận thí, người hành đạo Bồ Tát phải dùng vô tận thí, như có người hận ta thì bố thí quan hỷ, tức là người ta mình ở chung á, ở chung huynh đệ thì nó hận mình á, mình phải bố thí vui vẻ. Có người phỉ báng ta thì bố thí vui vẻ, có người trộm cắp của ta thì bố thí tiền của, tức là có người nào mà đến mà trộm cắp mình á, bố thí tiền của. Này là quý thầy phải có tin một cái điểm. Tôi xuống miền Tây tôi giảng là có một ông, có mày ông này ông tên Bảy, mà ông mất trộm là nhà ông cũng giàu lắm, đến mức độ mà ngay cứ nửa tháng mất trộm lần, nó cậy cửa nó lấy vàng lấy tiền. Hôm nào đó mà ông đi bán về mà ông để trong cái phòng ông là chiều mà ông đi ra chợ chút xíu là về là nó leo lên lầu nó cậy cửa mà mấy ổ khóa gì đó. Rồi ăn trộm sợ luôn, rồi để chiếc xe không, chiếc xe quay để trong nhà, ông mới vừa vào cửa là nó nhảy vô lấy trộm xuống luôn. Cái tôi xuống người giảng ông mới kể là ông nhờ tôi cúng rồi giùm tôi, nó cúng gì cúng là nó cũng ăn trộm không à. Bây giờ tôi chỉ cho ông một cách, nói cách gì nó thôi, bây giờ một lần cứ một tháng tôi xuống một lần, bây giờ tôi sáng xuống một lần là buổi trưa là tôi xuống nhà ông, rồi bây giờ tôi xuống nhà ông một lần thôi, bây giờ ông tổ chức cứ tôi xuống á là ông tổ chức một cái bữa cơm chay, ông mời những người mà nấu đồ ăn ngon nhất ông đến nấu. Mà khi mà ông đến tổ chức bữa cơm chay là mấy người mà hàng xóm mà xung quanh nè, ông mời hết luôn 10 người 20 người tùy ông, rồi bảo đảm thời gian hết. Ấy nè, ta trộm cắp bây giờ mình bố thí tiền của cho bớt. Thì quả tình ông làm khoảng chừng được nửa tháng, cái ông nói tôi là rất là có kết quả. Bây giờ là 2 năm rồi không có trộm cướp gì nữa hết, nhà ông có nhiều lúc là mở cửa luôn nó cũng quà. Cho nên đây nó cái phần này mình cũng có tin một cái điểm. Sở dĩ mà mình bị người ta trộm, bị người ta cướp á, là đời trước mình cũng có trộm cướp người ta, quá ông quà tặng quỵt người ta ăn không có trả tiền. Bây giờ bị cũng giống như là bà Mạc Lệ Phu Nhân, bà tuyên bố là bà không bao giờ là bị trộm cướp. Bây giờ đời nào bà cũng bố thí cúng dường mà không bao giờ ăn trộm. Cái ông vua Ba Tư Nặc ông tin. Cái một hôm bà đang ngủ say, cái ông lẻn vào trong cái phòng của bà, cái ông rút cái chiếc nhẫn, chiếc nhẫn ngày xưa mà ông tặng cho bà, ông rút chiếc nhẫn xong liền xuống biển. Mai sáng cái ông vào ông thăm hỏi thăm xong là mới phát hiện ra mất chiếc nhẫn. Thì ông nói mà nếu mà không tìm ra được chiếc nhẫn tức là mang cái tội khi quân, cái nhẫn của vua tặng mà. Thì khi mà liền xuống biển rồi đó thì chiếc nhẫn nó có hộp kim cương mà lấp lánh cái cá bự thật là bự đó, thấy nó đớt. Thì cái ông chài thiền mà khi mà ông chài được lên con cá rồi ông đem con cá nào ông vào ông tặng ông vua, tượng cá lớn lắm ông tặng ông vua. Mà khi mà ông tặng cho ông vua rồi thì cái người đầu bếp đó mổ cái bụng ra thấy chiếc nhẫn của bà hoàng hậu biết rồi đem đến trả cho bà lại. Thì đến trưa mà khi mà ông vào rồi ông mới thấy, ông thấy chiếc nhẫn, ông ngạc nhiên quá, ông mới dắt bà đến gặp Phật á, hỏi Phật hỏi là bà nhiều đời nhiều kiếp rồi không bao giờ ông trộm của người nào hết, cũng ăn cắp ăn trộm của ai hết, cho nên đời này không có bất củ. Cho nên mà mấy mình mà không hiểu, mình không khéo, mình cứ ăn trộm giặt cũng được, ngọn cỏ cây kim đều là nghiệp trộm, thì kiếp sau mình sẽ bị mất trộm đó ha. Tức là người ta mà trộm cướp thì dùng tiền của bố thí. Có người hại ta thì bố thí thân mạng, có người đánh mắng ta thì bố thí nhẫn nhục. Tức là ở đây nói là có người mà hại mình á, tức là bố thí thân mạng, giống như Tổ Đề Bà khi mà ngồi đạo đến mổ ruột ngài đó, tức là ngài bố thí thân mạng. Có người đánh mắng mình á, thì bố thí nhẫn nhục, thấy người không áo liền cởi áo trên thân để bố thí. Thấy người đói liền đem phần cơm mình cho ăn, thấy người không có tiền xe liền đem tiền giúp đỡ, thấy người đánh nhau bàn gọi khiên can, thấy cha đánh con liền dùng lời khéo an ủi, thấy con ngỗ nghịch với cha liền ngăn trở, thấy mẹ chồng độc ác đánh nàng dâu liền khiên can cho nàng dâu chạy thoát, thấy nàng dâu hỗn với mẹ chồng liền ngăn cản. Người hành đạo Bồ Tát không phân biệt tăng tục nam nữ, chỉ cần trong thân ngồi thân đều bố thí hết, ấy mới gọi là hạnh bố thí của đại Bồ Tát.
Tức là gặt cái duyên gì mình cũng giúp đỡ, mình cũng chia sẻ, mình cũng ngăn cản, tức là mình chia sẻ dùng tất cả những cái lời, hoặc là nói khác hơn là dùng những cái biệt tài của mình để mà thi thiết các phương tiện, gọi là hành đạo bố thí. Chẳng hạn bây giờ mình đi trên con đường cái mình gặp một mảnh chai gì mình đem vào ở chỗ kính đựng cho người ta đạp, cũng gọi là bố thí thân mình. Tức là tất cả những cái việc làm hàng ngày của mình nó đều là dùng thân để mà bố thí cho đại chúng đó, thì gọi là đại Bồ Tát, tức là thực thi con đường đó. Thì bây giờ chúng ta học qua bài thứ 73, tức là trì giới. Một chữ giới chẳng những tăng ni phải hành mỗi ngày, không được tạm lìa một khắc, mà ngay cả mọi người ở thế gian cũng chẳng được tạm lìa. Sao vậy? Người tại gia thì có giới cờ bạc, giới hút thuốc, giới tà dâm, giới lừa gạt, giới sát sanh, giới bất hiếu, giới bất chinh, giới uống rượu, giới bất từ, tức là không từ bi, giới ngỗ nghịch, giới bất chánh. Một chữ giới này đối với người tại gia thông dụng không thiếu, thiếu một điều không giới liền thành tệ hại. Tức là ở đây nói về cho cái người cư sĩ. Ở đây thường thường nói là năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối. Đặc biệt nhất là thiền sư Lai Quả chỉ dạy mình rất là nhiều. Tức là ở giới tại gia là giới cờ bạc, đúng không? Bây giờ mình đánh bạc đánh bài thì vợ con mình thiếu thốn, thì bây giờ mình ráng giữ giới. Mà giới của tổ là chết thêm nha. Trong năm giới của Đức Phật thì mình thấy cái giới này phải không? Nhưng mà ở đây ngài nói ra, nhưng mà ở đây tôi nêu lên cho đại chúng một cái điều, cái giới cờ bạc là cái nhân, còn năm giới tức là cái quả. Chẳng hạn bây giờ mình đánh bạc đánh bài mình thua lỗ nhiều quá, rồi bắt đầu mình sanh ra những cái giới khác. Chẳng hạn như mình nói bây giờ mình uống rượu thì không có gì, mà khi mình phạm vào cái giới uống rượu mà say xỉn rồi đó, thì bắt đầu nó sanh ra cái giới tà dâm, giới trộm cướp, giới nói dối, nó sanh ra rất là nhiều. Thì cái này ở đây ngài nói là giữ cái nhân. Rồi giới hút thuốc, thì trong năm giới của nhà Phật thì không có giới hút thuốc, chỉ là không chích thuốc xì ke ma tí thôi. Mà còn đây là nó là giới của người tại gia là không hút thuốc, mà người xuất gia rồi là thì cấm luôn, gọi là cấm tiệt luôn, và thường nó là không có được hút thuốc. Thứ nhất là mình hút thuốc là tốn tiền của đàn na thí chủ. Thứ hai là mình cái người đầu trọc mặc áo cà sa rồi mà cầm điếu thuốc phì phà khó coi quá, cho nên hòa thượng bắt dẹp luôn. Cho nên ở đây mà ai mà nói thiệt luôn, ai mà hút thuốc mà bắt được đó nha, phát hiện được rồi á thì tự xấu hổ rút khỏi thiền viện. Cho nên ở Trúc Lâm vậy, ở Trúc Lâm ở thường chiếu mà ai mà hút thuốc mà phát hiện được không thì không có sám hối gì hết á, tự xấu hổ rồi đi. Ở đây quý thầy phải nhớ nha, ai mà nghiện thuốc là phải nhớ đó. Tôi nói thiệt luôn với thầy, tưởng tôi biết hết á. Nói thiệt luôn má, với thầy tưởng tôi ai làm gì tôi cũng biết hết, trên trời dưới biển tôi biết hết. Bởi vì tôi ngày xưa là mới vào 3 tháng là sư phụ tôi cũng cắt ra nhà khách rồi. Khi mà tôi lên Trúc Lâm vậy là hòa thượng Trúc Lâm là cắt cử chúng tôi làm nhà khách 2 năm, rồi sau này làm nhà khách hết làm quán chúng, thì tôi coi chúng là tôi biết hết. Sao tôi biết hết? Cho nên cái này tôi nói khéo cho đại chúng biết, ai mà còn có chút ghiền nó thôi bỏ đi, đúng không? Cho nên là mình ở đây mình nói một cái điểm, cho nên cái này là phải dứt khoát. Bởi vì chẳng lẽ mà mình đã từ bỏ gia đình, từ bỏ thân tộc, từ bỏ hết mà cái này không được, thì cho nên phải bỏ. Nên cư sĩ mà đến đây cũng được hút thuốc. Hồi xưa mà ở đây có mấy cư sĩ mà đến mà đạo tràng mà tu tập ngày mà phì phà, tôi kêu ông huynh trưởng mời đi liền, nó ông này mời đi cũng được. Muốn đến đây tu học mà còn nó thì cũng được, thấy không? Đến đây ăn của đàn na tính thí mà còn phi phà nó rồi bỏ. Thì cư sĩ mà đến đây cũng được luôn. Cho nên mình đến thường chiếu, đến Trúc Lâm, đến các thiền nguyện luôn, là quý thầy tuyệt đối và thượng dạy luôn, tuyệt đối là không hút thuốc. Đây nó rất là kỹ. Cho nên là giới hút thuốc là người cư sĩ sao cũng được, nhưng mà người xuất gia rồi là phải bỏ. Và thượng dạy đó không được hút. Thì mình là con cháu của hòa thượng mình phải ráng. Chứ còn sau này cái mình đi ra đường mình hút ở đây ghiền quen rồi, cái mình đi ra đường cái mình phiền phà hỏi ở đâu vậy, chánh thiện chết tôi luôn. phải không? À, cho nên bây giờ mình phải ngăn ngừa cái nhân trước, không có để mà nó xảy ra cái tệ hại đó. À, giới tà danh tức là chỉ một vợ một chồng, giới lừa gạt, giới sát sanh, giới bất hiếu, à, tức là nãy tôi tập lên đó, những cái giới này là thông dụng, không có thiếu. Nếu mà thiếu những cái giới này rồi, thành cái người tệ hại, à, thành cái người bại hoại. Thứ nhất là bại hoại trong tâm môn, thứ hai là bại hoại cho xã hội. Cho nên là người xuất gia hay tại gia đều giữ giới hết, bắt buộc luôn. À, nếu mà mình bỏ một chữ giới là cái một cái đất nước, một cái xã hội nó trở thành bại hoại. À, đại chúng tin cho, nếu mà một cái tổ chức đi, bây giờ một cái làng mà chuyên giữ năm giới thì tối không ngủ không cần đóng cửa, đúng không? À, không sát sanh, không trộm cướp, tại gia nói vốn. Rồi bây giờ bữa nào mình tập trung lại mua 200-300 mẫu, rồi bây giờ mình làm cái cổng, cái tường thành lớn lên, phát nguyện ai giữ đúng năm giới mới cho đi ở. Còn không giữ năm giới không cho ở thì bảo đảm luôn trong một cái làng đó ngủ không cần đóng cửa. À, cũng khỏi cần nuôi chó, nuôi mèo, nuôi gì chứ cực, đúng không? Đó, bây giờ mình có đủ đầy đủ điều kiện, khi nào đó cái mình làm một cái làng lớn vậy, ai mà giữ năm giới mới cho vào. Thì khi mà mình giữ được đúng năm giới rồi đó thì không có trộm cướp, cũng có tà danh, cũng có lừa gạt, cũng có nói dối, cũng có rượu không bán luôn. À, ở bên Ấn Độ có một làng luôn á, có nguyên một cái làng luôn là chuyên giữ những cái giới hạnh vào cái thời Đức Phật, giữ năm giới mới được vào trong làng ở. À, còn những người mà không giữ đúng năm giới là không được. À, thì đây vậy, à, cư sĩ mà không có giới rồi đó thì tệ hại. À, còn mà xuất gia mà không có giới thành bại hoại luôn. À, kia tệ hại, còn này bại hoại. Đó, cái này rất là kỹ. À, bậc xuất gia chúng ta thọ tam đàn đại giới đàng hoàng, 10 điều của sa di, 250 giới của tỳ kheo, 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát. Nếu giữ kỹ lưỡng một chữ cũng không sót, một chút cũng không phạm, thì công cũng chưa lớn. Phải từ giới vào định, do định phát tệ, phá ngu si, mở trí tệ, dựng pháp tràng, lập trong địa chỉ, mới là công lớn của giới. Tức là giới là cái phương tiện ban đầu thôi, nhưng mà mình phát huy được định và tệ rồi đó. À, định tệ đồng đẳng rồi, bây giờ mình gì? À, dựng pháp tràng, lập tông chỉ, mới là công lớn của giới. Phát huy trí tuệ phá ngu si, khi mà cái ánh sáng mà giác ngộ nó bùng lên từ vùng sâu tâm thượng tâm thức rồi đó, tức là trung tâm giác ngộ mình bùng phát lên rồi đó, thì bây giờ mình làm gì? Dựng pháp tràng, lập tông chỉ, thì công lớn của giới rất là lớn. À, nhờ mà giữ giới, à, cho nên mình được cái phước, từ cái phước đó cái tâm mình định mình bước vào con đường tệ đó. Ước mong người học Phật chúng ta mau đem tam đàn giới bổn ra xem qua nhiều lần, xét nét kỹ lưỡng, nghiên cứu sự quan hệ trong giới, danh nghĩa trong giới tướng, thấu triệt đúng như pháp, thì mới biết trong cuộc sống hàng ngày của mình, ngoài việc giữ giới ra không có việc nào nữa. Nếu lỡ phạm thánh giới, phải nói thật ra là phạm, chẳng nên che giấu ác phạm thêm một giới nữa gọi là vọng ngữ. Người lỡ phạm cũng chẳng nên sợ, chỉ sợ chẳng biết mình phạm, hoặc biết mà chẳng sám hối, thì ngàn Phật cũng chẳng thể cứu. Nếu phạm liền sám hối, sám hối rồi vĩnh viễn không còn tái phạm, thì sám hối tội mới hết. Nếu sám hối rồi chẳng hối cải, vẫn tạo tội phá giới như cũ, thì không cứu được. Phải biết cái công tự mình trì giới còn là nhỏ, cái công khi người trì giới mới là lớn. À, tức là mình giữ giới là chuyện nhỏ thôi, mình khi người ta giữ giới được tức là mới lớn. À, cái công đó rất là lớn đó, cái nghĩa là bây giờ mình lỡ mình phạm vào trong cái thánh giới thì tức khắc mình đến trước Phật mình sám hối, hay là trước đại chúng, chẳng sợ gì hết, không có sợ gì, ngại ngùng gì hết đó. Rồi có những người mà bây giờ phạm mới ngại sợ, thì thôi bây giờ mình đến trước tượng Phật cái mình phát lộ mình sám hối. Mà khi mình đến mình sám hối trước Phật rồi, mình thấy những cái điềm lạ, tức là thấy Phật rờ đầu nè, thấy hoa sen hiện ra, rồi mình thấy ở trong pháp hội toàn là chư Bồ Tát, thì mình biết là giới mà được thanh tịnh viên mãn. Cái ngày nó rất là kỹ. Trong kinh Bách Vụ kể lại có một cái anh nông dân mà khi mà anh luồn chăn con bò đi qua cái vực thẳm á, thì có một cái con bò nó rớt xuống vực thẳm còn 99 con bò. Anh nói thôi bây giờ con rớt xuống rồi còn 99 con bò làm gì nữa, luồn cũng chết anh luôn, thấy không? Phật nói là cái người mà tu mà giữ giới cũng như thế, phạm giới rồi cái nghĩ ô phạm giới rồi còn 4 giới kia làm hết luôn, hoặc là 10 còn 9 giới kia cái làm hết luôn. Mà mình phạm một giới rồi thì mình dừng lại liền. Có nhiều người nghĩ ô thôi phạm giới rồi cho mày hết luôn, thì Phật nói cái người ngu mà lùi bò qua cũng như thế, mình rớt một con rồi còn chín con mình cứu, còn đằng này cho mày xuống vực thẳm mày ở luôn. Đó, Phật đưa ra những cái bộ kinh rất là hay, lý thú. Bây giờ qua cái phần nhẫn nhục, tức là tham nhẫn. Bài thứ 74, nhẫn nhục. Người đời thường nói chữ tha thứ cao không bằng chữ nhẫn nhục, vì chữ nhẫn trên tâm có một cái dao, lời này thật không có sai. Tức là trên bộ tâm có một cái dao đó đâm xuống, gọi là chữ nhẫn. Nếu mà chúng ta chịu đựng được thì chúng ta tức là chúng ta ôm ấp để mà chúng ta hóa giải. Phạn ngữ ta bà Trung Hoa dịch là kham nhẫn, nói thẳng tức là thế giới nhẫn nhục. Nếu có thể nhẫn được mọi việc, nhẫn được mọi nơi mọi lúc thì có thể tự nhẫn vào đạo. Tức là đây cái thế giới này là thế giới kham nhẫn. Đặc biệt nhất là chỉ có cái thế giới này mà chúng ta nhẫn, chúng ta chịu để chúng ta hành đạo thôi, còn những cái thế giới khác không có. Mà khi mà đại chúng mà coi cái bộ kinh Di Ma Cật rồi thì các vị Bồ Tát mà xuống mà nghe ông Di Ma Cật mà ông diễn tả cái thế giới rồi các Bồ Tát dựng trong cái lên hết. Cho nên mà khi mà các đại Bồ Tát mà đến xin Phật mà hương xúc xuống cái cõi này để mà thăm hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, lại thăm các hàng Bồ Tát và Thanh Văn á, thì Đức Phật hương xúc nói sao? Mấy ông mà khi mà xuống này rồi thì cái thế giới này chư tăng nhỏ con lắm. Bởi vì trên cái cõi đó là các mạng Bồ Tát là cao 84.000 thước, mà cõi này giỏi lắm, cao mấy 89 là hết, thấy không? Cho nên là cõi chúng này nhỏ, rất là nhỏ người, giống như mà con sâu mà đi trên miệng trán vậy. Nhưng mà này các ông nhớ nha, các ông đừng có khởi niệm coi thường. Mà khi mà các ông khởi niệm coi thường thì cái đạo quả của các ông nó sụt xuống. Ngay bây giờ mình nói là tu 99 kiếp 100 kiếp thành Phật, mà chỉ cần mà xuống đây mà khởi niệm một cái là phải tăng cấp độ lên. Cho nên nhớ nha. Thì các đại Bồ Tát hỏi làm sao vậy? Nói mấy ông mà muốn biết được không mà xuống nó hỏi. Mà khi mà xuống nghe ông Di Ma Cật và diễn tả rồi, bây giờ tôi nói đại khái cho đơn giản. Ông Di Ma Cật nói là các cõi khác thì đơn giản lắm. Chư Phật mà giáo hóa chúng Bồ Tát chỉ cần buổi sáng thắp lên một cây hương, thì cái hương thơm nó bay tỏ ra rớt trong cái định. Mà khi mà vào trong định rồi, từ 1 ngày cho đến 10 ngày, đến 100 ngày, 200 ngày rồi xả định. Lấy cái định làm cái nền tảng, hoặc là lấy cái hương, hoặc là lấy cái xúc, lấy cái tằng hắn của chư Phật làm cái Phật sự. Còn cái cõi giới chúng này mà khi mà độ chúng sanh đó, chẳng hạn như kêu nó đứng, ngồi, kêu nó ngồi, kêu nó đứng, kêu nó đi, kêu nó chạy, tức là phải dùng hết tất cả cái kìm này, cái kẹp, giống như con ngựa quan vậy đó, phải dùng hoàm, dùng đủ thứ, đánh, hát, rồi la, rồi mắng, đủ thứ hết. Mà cõi này người nào mà phát nghiện sâu rộng lắm mới dám vào cõi này làm Phật sự, còn thường thường là chạy hết. Các đại Bồ Tát mà nghe cõi này dựng tóc gáy hết. Đó mình nghe trong cái câu chuyện mà Kinh Di Ma Cật, các vị Bồ Tát tán thán lành thay, những bậc đại sĩ trong cái cõi này mới làm kham nổi những cái việc Phật sự. Mà vào trong cõi này, Di Ma Cật nó vào trong cõi này mà cho họ ăn rồi nha, ăn họ no họ đầy đủ rồi, họ còn tìm cách họ quậy, họ phá, họ nói xấu nữa. Cõi này rất là khó. Mà bây giờ 10 phương Bồ Tát mà muốn, đặc biệt một điều, 10 phương Bồ Tát mà muốn thành Phật cuối cùng rồi thì phải vào cái trường này. Mà cái trường này gọi thế giới Ta Bà. Mà không qua trường này thì không có thành Phật, là một cái điểm. Vị Bồ Tát nào mà muốn thành Phật là phải xuống cái cõi này, ngồi 49 ngày đêm hoặc là ngồi ngày đêm tùy, tùy theo cái sở hành, tùy theo cái phước lực của chúng sanh ở cõi đó. Nhưng mà phải qua cái cõi này một lần cuối, tức là Bồ Tát gọi là nhất sanh bổ xứ một lần. Còn mà nếu mà mình muốn thành Phật mình dám thì mình ở cõi khác thì Bồ Tát mãi luôn, không thành Phật. Mà muốn làm ông Phật thì phải xuống cõi này. Trên cõi này gọi là kham nhẫn. Phật ở nhân địa bị vua Ca Lợi cắt xẻ thân thể từng mảnh, được thành hạnh nhẫn, được gọi là nhẫn nhục tiên nhân. Tức là khi mà trong kinh Kim Cang kể lại, đúng không? Tức là ông vua Ca Lợi, một hôm cái ông vào trong rừng, ông chắc phi tần cung nữ rồi đi vào. Mà khi mà ông vào thì ông gặp cái vị tiên nhân đang ngồi thiền định. Thì các cái cung nữ mới đến, khi mà ông vua Ca Lợi ngủ thì các cung nữ đến, đến bắt đầu xong rồi ngồi nghe pháp. Nghe pháp ông dậy, ông giận dữ, ông gặp ông nói là ông tu ông đắc quả chưa? Ngài nói chưa. Ông tu cái hạnh gì? Nó hạnh nhẫn. Cái bắt đầu nó thẻo tay, thẻo tai rồi thẻo lỗ mũi, thẻo cái miệng, thẻo đủ hết. Hỏi là trong lúc mà tôi mà thẻo là thẻo lỗ tai không nè, cắt cái lỗ mũi không nè, thẻo cái miệng nè, ông có giận không? Giận. Ông lại nói lấy gì là bằng chứng? À, thì ngài phát nguyện đó, à, nếu mà ngài mà có một chút gì mà giận dữ bực tức đó, thì cho cái thân thể ngài lỡ hết lát. Còn mà thật tâm luôn là ngài không có giận dữ, cho cái thân thể ngài lành lại. Rồi khi mà cái thân thể ngài lành lại là ngài phát nguyện là một lần nữa là tôi không có giận ngài, mà tôi phát nguyện là khi mà tôi thành đạo rồi, cái người mà đầu tiên độ tôi độ ngài trước, à, thì bắt đầu mặt đất rung chuyển. Ông vua ca lợi là ai? À, tức là ông Kiều Trần Như, thấy không? Cái nhân duyên lạ kỳ một cái điểm, ngài phát nguyện ngài đổ trước, à, phát nguyện ngài đổ người, à, cho nên qua cái phần này mình thấy rất là rõ, tức là có lòng kham nhẫn, chứng được hạnh nhẫn nhục trong lục độ. Chúng ta đang hành đạo nhẫn nhục như mũi đậu trên đầu, cắn ta đau chẳng thể nhẫn, phải nhịn cho nó cắn no rồi bay đi, còn sẵn sàng muốn nó đến cắn nữa, đó là nhẫn nhục thành. Hình như hôm nào cái mình ngồi thiền, cái mình nó đậu lên mình, cái mình đánh cái bớt rồi lại chết, không có nhẫn. Thấy không? Ngồi thiền nó cắn ngứa quá chịu nổi. Còn này khi mà quý thầy không hiểu chứ, khi tôi ngồi tôi nghiệm, khi cái hẹn mình ngồi thiền có mũi nó đậu lên, mình ráng chịu đựng mình cho nó cắn á, à, tức là nhẫn nhục nó thành. Mà khi mà con mũi nó cắn rồi mình quán chiếu thật kỹ thành lục độ đó luôn, đúng không? À, bởi vì khi mà nó cắn mình mà không đập nó chết thì mình bố thí, mà nó cắn mình kham nhẫn được, tức là bố thí nè, gì nữa nhẫn nhục. À, khi mà mình không đập nó chết thì mình trì giới, mà khi mà ngồi vậy mình ráng cố gắng mình ngồi cho đúng một tiếng, tức là tinh tấn. Mà trong cái tinh tấn nó có thiền định trí huệ, lục độ ba la mật chỉ có con mũi, nhiều lúc mình làm được. Tu đâu chứ chơi xa, mình tưởng rằng mà tu trên trời, tu dưới biển, mà tu ngay con mũi thôi đủ lục độ luôn, đầy đủ lục độ chỉ có con mũi. Cho nên nói thiệt luôn là tại sao mà ông Di Ma Cẩm nói là tu ở cõi này sướng lắm mà nhanh lắm. Thì Bồ Tát Kinh Phương hỏi nhanh sao? À, hạn như bây giờ trên cái cõi mà Tây Phương của Đức Phật Di Đà tu một năm, bạn này tu có một kiếp, mà trên đó một ngày một đêm á, bạn cái này một kiếp, à, tính con số ai mà giỏi á, tóm học tính ra thử. À, mà cái cõi này tu chỉ là một ngày một đêm thôi, bằng cái cõi khác là cả trăm năm, cả ngàn năm. À, bởi vì cõi khác ngồi thiền có mũi, không? Cũng có mấy chú quậy quá. À, ở đây mà ông phổ mà ông ngồi thiền mà được, mà sao nào đó mà tâm ông vui, ông hiểu xả là đó ông thành tựu, thành tựu pháp nhẫn. Còn nhẫn được mình thấy nhìn qua thấy nó cứ quậy phá, quẹo, nó tâm mình cũng quẹo là nhẫn được. Đây là 2 nè, 4 nè, 6 nè, đó, 6 chú lên. Bữa nào tối nay là ngồi thầy phổ ngồi chính giữa, 6 chú ngồi xung quanh. Nếu ngồi được là pháp nhẫn thành. Không? À, cho nên là cái cõi này rất là khó tu, phải nói là khó, rất là khó, mình nói thẳng một điều luôn. Cái cõi này khó tu lắm, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. À, ra mình toàn gì đâu không, rất là khó tu. Mình kham nhẫn mình chịu đựng được á, tức là mình thành, còn được thì mình bức. À, rất là khó. À, lúc tọ hương hoặc là lạnh hoặc là nóng chẳng màng, chỉ muốn nắm chặt công phu không để mất, đó là nhẫn thành. À, lúc là tọ hương là lúc là ngồi thiền đó. À, ở bên thiền công án người ta ngồi ta đỡ cây nhang, khi mà hết cây nhang bắt đầu ta đứng là chạy vòng thắp cây nhang lại, à, gọi là tọ hương. Ở đây nói là khi mà hoặc là lạnh hoặc là nóng, tức là ở vùng Cao Măng á, của thiền sư Lai Quả có những lúc rất là lạnh rất là nóng. Ngày xưa có một cái anh thầy đây nè, khi mà nóng rồi ông rên ông làm đủ thứ chuyện, tôi nói ông không có kham nhẫn được sao tu. Mà cái người xuất gia của mình là phải kham nhẫn lạnh nè, nóng nè, đói nè, khát đủ thứ hết, kham nhẫn đủ mọi mặt hết. Hoặc người ở đơn bên cạnh. Ở đây ngày dạy tôi nói được, đây ngày nói là nhẫn cái này nè. Hoặc nè, hoặc người ở đơn bên cạnh, à, hôi nách mồ hôi chu cũng phải nhẫn luôn. Đây ngày nó mạnh lắm, người ở đơn mình bây giờ nó hôi nách rồi chú. Ngày xưa mà tôi ở Trúc Lâm không có mấy ông thầy, ông nằm kế bên chịu nổi luôn, mà lên trình hòa thượng để mà đổi đơn hòa thượng nói, chú chút xíu mà chịu nổi sao ra Phật sự, ráng chịu đi, rồi cũng ráng chịu là cũng quá. Nói gì á. Mà có nhiều ông thầy lạ kỳ một điều là ít tắm nữa, mà trên đó mà trời lạnh không dám tắm, có khi mà hai ba chục ngày cũng tắm, mình nằm kế bên chịu không nổi luôn mà cũng hay ráng. Đó, còn có những lúc là lên trời thì nó hơi nóng, mà có ông thầy cũng nằm kế bên mình, nó đóng cửa suốt luôn không chịu mở. À, lên trình bà thượng, nó ráng nhẫn đi, mấy chú ráng nhẫn mà nó qua, thiệt đúng thiệt nó cũng qua. Thấy không? À, ở đây mấy chú cẩn thận. À, nằm gần hạnh đó, nghiêng hạnh đó, là gì nữa, mồ hôi chua, nó không có tắm là phải chua thôi. À, thân nè, thân hôi miệng thúi, à, nên xem là mùi hương. Ngày này dạy kỹ rồi. Không có tắm thì thân đó. Ở đây có một số trình như tôi, có những chú hai ba ngày chỉ xúc miệng, không biết kỳ, mà kem đánh răng tôi mua về đâu có thiếu đâu, họ làm biếng ăn cơm xong xúc xả ra. Mà mấy đứa nó còn thầy không biết chứ nằm nó miệng nó thối, thì bây giờ thì sư đại quả nó bây giờ nên xem là mùi hương, không biết hương này hương gì chứ. Biết hương này hương gì á, à, quán chiếu là như mùi hương. À bây giờ quý thầy quán chiếu được không? Quán chiếu như mùi hương. Rồi cái này mới siêu nữa chứ. Nghĩ là hương quỷ lâu ngày chẳng cách chẳng. Tức là cái hương này á, mà không làm mà thiếu đó rồi là bắt buộc phải kêu nó vô. À, chiếc này hạnh này không làm. Anh làm mà đi xa xa mà nhớ hành chiếc quá phải gửi đi theo, vì đi xa là nhớ cái mùi hương của nó. À, nghĩ lâu mà bây giờ dám là chán chẳng chán ngửi hoài luôn. À, lúc đó mình thành tựu hấp dẫn. Bây giờ hỏi bữa nào đi xuống Sài Gòn tiễn gì cái gì đó, tức là đi đâu cũng phải cho mấy chú này đi theo hết. À, lúc đó mình thành cái hành nhẫn á. Bây giờ chắc tôi nói ra quý thầy mới tin. À, tôi nói chắc chắn là một tin rồi. Bây giờ hôm nào đó quý thầy đi xe 7 chỗ của tôi thường đi nè, đi là Hải, đi là Như rồi đó. Thì khi mà Như kinh nghiệm nhất Như là kinh nghiệm nhất. Mà khi mà đi xuống từ ở đây mà đi xuống Sài Gòn đó, nhìn mặt ai cũng tỉnh bơ luôn. Mà cái bữa tôi là Như ai nữa, đi xe 4 chỗ xuống 4 chỗ mình nè. Xuống là mặt mày ai cũng lắc lư hết chịu nói. Thì mới phát hiện ra rằng là cái mùi của hạnh, mùi của con chiếc, trời nó ngồi lên rồi, lâu ngày nó ít tắm, ít xúc miệng chứ. Mà xe đó xe mới lạnh nữa chứ. Đó. Mình nói bây giờ mình nói là quán chiếu mùi hương đó cũng rất là khó chứ không phải. Chừng nào mình chứng đạo hay cái gì thế chứ, còn mà quán chiếu mùi hương là không có rồi. Đó, trên qua cái phần này phải hiểu, nghĩ là hương vị lâu ngày chẳng chán, đó là nhẫn thành. Trụ tùng lâm bị các vị chức sự ức hiếp, càng ức hiếp chẳng những thân không vận động mà ngay cả niệm cũng không vận động, đó là nhẫn thành. Tức là ở tùng lâm là bị các vị chức sự, tức là trong tùng lâm là có chi sự, chi khố, chi viên, rồi chi điền đủ hết, bức hiếp mình á, mình cũng không có thân không động mà niệm cũng động luôn. Chứ hở chút là ông mà đụng tôi đó, cái ông gì, ông cư sĩ mà ông bói á, là tôi nói hôm nay tôi nói hết ruột gan nè. Cái ông bói vào đây món động làm nó thiện trí đi, mấy chú này tới con làm tôi cũng mừng. Ông có ông cũng hay, tướng đi cũng giống như là bộ trưởng nha, bụng bự đi ngênh ngang ngênh ngang. Đi vào cái bữa nói gì á, ông chú này ông nói thầy ông mà ấy tôi là tôi luộc ông luôn hay gì đó, quảng hồn trốn núi mất. Mà đây nó là sao, trước sự mà nói mình á, thân cũng không vận động luôn mà tâm cũng không khởi niệm luôn. Chứ không phải tiện thường. Vị chức sự hoặc đánh ta, mắng ta, hoặc chẳng những ta chẳng nổi phiền não, lại còn sanh cái tâm quan hỷ, một khi qua rồi thì thôi, đó là nhẫn thành. Quần áo đồ hoặc bị người ta ăn cắp, thà mặc áo rách hay ở trần cũng không nổi phiền não, không thấy loại người, đó là nhẫn thành. Như tâm dâm nổi dậy mạnh mẽ, liền cán chặt hàm răng tham thiền, thề rằng nếu ta dùng tâm dâm dục với người, nghiện xuống địa ngục, hoặc là mù hai mắt, hoặc là thổ huyết mà chết. Tức là khi mà những cái hiện tượng nổi lên là thà cán răng chịu đựng chứ không có phạm. Đó. Lại hoặc các người muốn phá giới, thể của ta thà đưa đầu cho người ta chặt, chứ ép ta phá giới thì chẳng được. Đây gọi là đại nhẫn. Hoặc có người dụ dỗ ta ăn thịt, uống rượu, thà ta ăn cứt uống nước. Ngày nó rất là mạnh, là thiền sư Lai Quả nó mạnh lắm. Chẳng hạn như hôm nào đó các người ta dụ mình ăn thịt uống rượu, Đây ngài nói là thà ăn cứt uống nước tiểu chớ chẳng nếm một chút rượu thịt, đây gọi là trong hạnh nhẫn.
Tức nào hôm nào cái mình xuống chợ người ta dùng anh đem con gà hay đem con vịt đem gì đó, cái mời mình ăn thịt uống rượu, mình nói thà tôi ăn cứt. Đây ngài nói nè, ta thà ăn cứt uống nước tiểu chớ chẳng nếm một chút rượu thịt, đó là cái hạnh hạnh người xuất gia. Ngài nói mạnh lắm, nãy tôi nói trước mà, có cái lời của thiền sư La Quả nói rất là mạnh, tác động rất là lớn để kích thích cái trực giác mình tu. Chớ đây mình không nói là người nào hết, ở đây là ngài nói thẳng, đây là ngài tham thiền khổ thiết quyển thượng trang 110. Để sau này người ta nói tôi tự tôi bị ra nữa, cái lời ngài nói rất là thẳng, tức là ở đây là khuyến khích cho mình tu tập để mình tiến thẳng vào con đường công phu. Đó. Thôi bây giờ tới giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng